Thông Thiên Chi Lộ, chương 356, Tinh Tủy Kinh Nhân, góc truyện audio.com. Lúc đó Ngụy Tác nhìn rõ Cáp Mô Đầu yêu thú trí tuệ cực cao và Hỗn Nguyên Ngân Oa từ thể nội Trần lão quái phá thể lao ra đều dùng mưu mẹo thập phần lợi hại. Cáp Mô Đầu yêu thú bức Diệp Linh quay lại, thừa lúc Hỗn Nguyên Ngân Oa đấu với bọn Ngụy Tác, nhắm chuẩn cơ hội mà giết Hỗn Nguyên Ngân Oa. Hỗn Nguyên Ngân Oa cố ý đem mình ra làm môi thu hút chú ý của Cáp Mô Đầu yêu thú để Nữ Hoàng Ngân Lân yêu thú lấy được pháp châu của viễn cổ Hỗn Nguyên Ngân Oa. Bọn Ngụy Tác nhìn thấy tận mắt Nữ Hoàng Ngân Lân yêu thú nuốt viên pháp châu xong mới tiến hóa, biến thành Hỗn Nguyên Ngân Oa bốn tay thực lực kinh nhân. Hỗn Nguyên Ngân Oa bốn tay, ngay cả đạo giai thượng phẩm pháp bảo của Âm Lệ Hoa và Hỏa Vân chân nhân mà cũng nuốt chừng dễ dàng, nuốt xong thì quang hoa càng sáng, tựa hồ có thể biến pháp bảo thành của mình. Vốn Ngụy Tác liệu tưởng, đó là thiên phú thần thông sau khi tiến giai của viễn cổ Hỗn Nguyên Ngân Oa bị tu sĩ vân giới tông phong ấn tại tinh trụ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Xem ra Ngân Lân yêu thú không tiếc giá nào phá được tế đàn, thậm chí Hỗn Nguyên Ngân Oa đầu tiên còn đem mình ra làm mồi để lấy viên pháp châu. Nếu đem pháp châu khảm lên thanh thác ngân pháp trượng, chưa biết chừng có công hiệu kinh nhân. Ngụy Tác quét thần thức thì phát hiện trong thể nội Hỗn Nguyên yêu thú có yêu đan. Còn từ thể nội Trần lão quái phá thể mà ra thì yêu đan chưa hoàn toàn thành khí nên chỉ cỡ trứng chim câu, còn của Hỗn Nguyên Ngân Oa bốn tay lại cỡ trứng vịt, chắc đã trưởng thành. Nhưng con nào cũng không có pháp châu. Gã kinh ngạc vì xương cốt của Hỗn Nguyên Ngân Oa bốn tay khiến thần thức không thể xuyên thấu, như thai thể pháp bảo. Gã hơi dần giật chân mày, vùng tay chụp tử sắc chân nguyên hút tứ tí Ngân Oa lên lơ lửng trước mặt rồi xem xét cẩn thận. À, cơ hồ chỉ trong tích tắc Ngụy Tác lại tỏ vẻ kinh ngạc. Một nửa nguyên nhân cái chết của tứ tí yêu thú là bị Cáp Mô Đầu yêu thú rứt đứt nội tạng, còn lại là do Ngụy Tác dùng thanh thác ngân pháp trượng phát ra hôi hắc sắc quang hoa. Yêu thú này không chỉ thủng sườn mà làn da dưới lớp vảy cũng nứt nẻ. Không khó nhìn thấy xương cốt trong thể nội yêu thú này. Xương cốt trong thể nội yêu thú này trong bạc có vàng, lấp lánh huỳnh quang, trông không giống chất xương mà như đúc từ tinh kim. Ngụy Tác chợt có cảm giác thai thể hai món đạo giai thượng phẩm pháp bảo đều dung hợp vào xương cốt yêu thú này. Xem ra Nữ Hoàng Ngân Lân yêu thú vốn đã tiến giai và Hỗn Nguyên Ngân Oa giao hợp, không biết hình thành thứ gì tại thể nội mà nuốt pháp châu xong thì tiến hóa thành tứ tí yêu thú, không còn là Hỗn Nguyên Ngân Oa, mà là yêu thú tiến giai đặc biệt. Xương cốt của nó có thể luyện chế pháp bảo, phẩm giai khẳng định không thấp. Bất quá nờ vì là ban ngày, Lục Bào lão đầu không ra, Ngụy Tác không nghiên cứu mà thu chân nguyên, đặt yêu thú này xuống, không lấy cả yêu đan ra mà quay lại tĩnh thất. Cầm viên tinh tùy, gã nhắm nhắt xếp bằng như hút linh khí linh thạch để tu luyện. Được tử quang nhàn nhạt bao phủ, Ngụy Tác nắm chặt viên tinh tùy, từ từ toát ra ngân sắc linh khí thấm vào tử quang rồi vào kinh mạch. Cơ hồ từ lúc mấy tia ngân sắc linh khí thấm vào kinh mạch, mắt Ngụy Tác mở bừng, dừng tu luyện, tỏ rõ thần sắc cực kỳ chấn kinh. Sau phút chấn kinh, trong mắt Ngụy Tác ánh lên vui mừng. Hiện tại gã đã hiểu vì sao Vân Giới Tông tốn công như thế bố trí phong ma sơn phong ấn Hỗn Nguyên Ngân Oa. Tinh tủy này mà dùng, góc truyện audio.com, thần thức quét vào tựa hồ không ra làm sao nhưng linh khí hàm chứa lại quá kinh nhân. Thần thức không phát hiện vì linh khí bên trong quá ngưng tụ, phát ra chỉ là một giọt nước trong biển cả. Mỗi tia ngân sắc linh khí trông cực nhỏ nhưng thấm vào thể nội tạo cho Ngụy Tác cảm giác như cự long bay vào. Mỗi nhất tia ngân sắc linh khí ít nhất cũng tương đương với 10 viên thượng phẩm phẩm linh thạch. Đây là khái niệm gì? Lúc trước Ngụy Tác bày tụ linh trận, linh khí trong Hải Tiên Thành chưa suy kiệt nhiều, một canh giờ trong tụ linh trận hút được lượng linh khí tương đương với 40 viên thượng phẩm linh thạch. Một ngày 12 canh giờ cực hạn cũng chỉ hút tổng lượng của gần 500 viên thượng phẩm linh thạch. Nhưng giờ hút linh khí của tinh tùy thì chỉ trong tích tắc đã được 50 tia ngân sắc linh khí tương đương với tu luyện một ngày trong tụ linh trận chung. Lượng linh khí và tốc độ tu luyện này quá kinh nhân. Hiện tại phải xem từ một viên tinh tủy có thể rút được bao nhiêu ngân sắc linh khí, một viên tinh tủy dùng được trong bao lâu. Hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, Ngụy Tác thử hút ngân sắc linh khí tu luyện. Từng tia ngân sắc linh khí từ viên tinh tủy thấm ra, chảy vào thể nội gã. Ngân sắc linh khí chảy ra, viên tinh tủy nhạt màu dần. Chừng một canh giờ rưỡi sau, màu viên tinh tủy từ bạc biến thành bạc nhạt, Ngụy Tác mở bừng mắt há miệng thở hồng hộc, mắt ánh lên vẻ không dám tin. Ngụy Tác có cảm giác nghẹt thở không vì tu luyện vất vả mà vì áp lực tâm lý, gã cứ phải cố khống chế xung động dừng tu luyện lại. Thời gian duy trì của viên tinh tủy cao hơn nhiều gã tưởng tượng, nếu không liên tục dừng tu luyện thì gã khó mà cảm giác rõ tổng lượng linh khí. Hiện tại Ngụy Tác đã cảm giác rõ, một canh giờ rưỡi này gã hút được lượng linh khí tương đương với 1 vạn 5.000 thượng phẩm linh thạch. viên tinh thủy còn chừng một nửa linh khí, tức là cả viên ngang với hơn 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Lượng linh khí tương đương với hơn 3 vạn viên thượng phẩm linh thạch mà chỉ cần 3 canh giờ là có thể hoàn toàn luyện hóa. Trước đây gã ở trong tụ linh trận liên tục bế quan tu luyện nên đã có kinh nghiệm. Gã từ tu vi phân niệm cảnh nhất trọng đột phá đến lưỡng trọng tại tụ linh trận dùng mất 31 ngày, rồi thêm hơn 80 ngày từ lưỡng trọng đột phá đến tam trọng, từ tam trọng đột phá đến tứ trọng thì mất chừng 5 tháng. Tuy lần này từ phân niệm cảnh tứ trọng đột phá đến phân niệm cảnh ngũ trọng do Hiên Viên lão tổ lợi dụng địa biến chân quyết mất vài ngày là giúp gã thành công. Bỏ qua thời gian, mỗi lần đột phá cần lượng linh khí bao nhiêu thì Ngụy Tác đã hiểu rõ. Thông thường, từ tu vi phân niệm tứ trọng đột phá đến tu vi phân niệm ngũ trọng cần hơn lượng linh khí của 10 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên, từ ngũ trọng luyện đến sát mức kết đan đại khái cần 30 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Theo tốc độ tu luyện bình thường, tu đạo giả dù có đủ linh thạch từ tu vi phân niệm cảnh tứ trọng đột phá đến tu vi ngũ trọng đều mất hơn 20 năm, từ phân niệm cảnh ngũ trọng đến giai đoạn xung kích kim đan ít nhất cũng hơn 40 năm. Sự thực trừ số ít tu sĩ may mắn, thời gian tuyệt đại đa số tu sĩ cần đều dài hơn nhiều. Chính thế mà nhiều tu sĩ cả đời không đạt được phân niệm cảnh thì đã thọ nguyên hao tận, cơ hồ mọi tu sĩ tu đến kim đan cảnh thì đều trông cỡ 4, 5. Góc truyện audio.com 10 tuổi trở lên, đó còn nhờ hầu hết công pháp có hiệu quả chú nhan, không thì ít nhất cũng phải trông cỡ 8, 90 tuổi. Vân Linh Đại Lục mấy trăm năm nay, tu sĩ kết đan sớm nhất cũng hơn 40 tuổi. Vốn thiên tài đệ tử Âu Nhiên Mạnh của Minh Nguyên Tông có khả năng thành nhân vật truyền kỳ kết đan trước 50 tuổi nhưng lại chết trong tay Ngụy Tác. Ngụy Tác thử tổng lượng linh khí trong tinh thủy xong thì bị ý niệm lóe lên triệt để chấn nhiếp. Tu vi phân niệm ngũ trọng gần đạt mức kết đan cần chừng 30 vạn viên thượng phẩm linh thạch trở lên. Ngụy Tác có 14 viên tinh thủy tương đương với 40 vạn viên thượng phẩm linh thạch trở lên. Mỗi viên chỉ cần 3 canh giờ là luyện hóa xong, tức là chỉ cần 3 ngày, gã có thể xung kích kết đan, xung kích kim đan cảnh. Ý nghĩ này quá chấn kinh. Cách chương.